Ngày 25 tháng 12, Thánh lễ ban ngày. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah, Isaiah chương 52, câu 7 hết câu 10. Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an. Người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ. Và nói với Sion rằng, Thiên Chúa ngươi là vô hiền trị. Kìa nghe chăng, quân canh gác của ngươi, cùng cất tiếng reo hò vang dậy. Họ sẽ được tận mắt thấy Đức Chúa đang trở về Sion. Hỡi Jerusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân người và cứu chuộc Jerusalem trước mặt muôn dân. Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của người, ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Người bốn bề rồi ra sẽ nhìn thấy. Đó là lời Chúa.
Cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì người lại trội vượt hơn họ bấy nhiêu. Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào: con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con, hoặc là ta sẽ là cha người và chính người sẽ là con ta. Còn khi đưa trưởng tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói: mọi thiên thần của Thiên Chúa phải thờ lại người. Đó là lời Chúa.
Là có con số 2. Mà cái gì số 2 thì quan trọng hơn số 1. Như cụ thể nhé, cuộc sáng tạo từ ban đầu, Chúa dựng nên vũ trụ này 2 lần. Sáng thế chương 1 Chúa dùng lời, nhưng chương 2 thì Chúa dùng vật chất. Khi Ngài bước vào đời này cũng 2 lần, Ngài đã đến cách đây hơn 2000 năm, và Ngài sẽ đến lần nữa là cái chung. Thì từ cái ngày cái chung đến rất là quan trọng. Lúc đó Ngài đem trọn vẹn ơn cứu độ cho những ai đã thuộc về Ngài. Hoặc là chúng ta được Chúa dựng nên, trước nhất là bởi cha mẹ đã tạo nên chúng ta. Nhưng lần thứ hai thì chúng ta được Chúa dựng nên qua lời và quả bí tích. Thế từ đó lần thứ nhất chúng ta được dựng nên bởi cha mẹ thì là sinh ra trong tội lỗi. Nhưng lần thứ hai chúng ta được tạo dựng bởi lời Chúa, bởi chính Chúa Giêsu thì chúng ta trở thành người vô tội. Thế từ lần thứ hai quan trọng lắm. Thì chúng ta vừa mới đọc ngôn sứ Isaiah ở chương 52 câu 7 đến câu 10 này cũng nói lần thứ nhất là chính Chúa đã dùng vua ngoại giáo là Kyros giải phóng cho dân tộc Do Thái lúc đó đang bị đưa đẩy bên Babylon dưới thống trị của vua Nabucodonosor khốn nạn lắm. Vậy mà Chúa dùng một người ngoại giáo, vua nước Ba Tư, để giải phóng cho dân của Ngài thoát nô lệ Babylon rồi trở về quê hương để khai thác đền thờ. Trong cảnh lúc đấy họ đâu có làm ra tiền của gì, bây giờ về lấy gì mà xây đền thờ. Thế là vua ngoại giáo cung cấp tiền bạc, vật liệu, yểm trợ cho họ để họ xây được cái đền thờ. Họ thích lắm. Đến nỗi sử gia Giuse Marius nói rằng một trăm vẻ huy hoàng của vũ trụ thì đền thờ Jerusalem họ sau khi ban đang trở về họ xây dựng đấy, đền thờ đấy huy hoàng chiếm 90% những vẻ huy hoàng của vũ trụ này, đẹp. Cho nên ngôn sứ Isaiah hôm nay nhắc đến cái cảnh huy hoàng, cái vinh dự này của người Do Thái từ một cái dân nô lệ bây giờ trở nên một người mà ông vua Ba Tư lúc đó thắng được ban cho, tức là ông ấy cao cả nhất trên trần gian này, ông lại giúp cho dân Do Thái, thì dân Do Thái là cái dân tộc trở thành tuyệt vời nhất trên trần gian này, nó xin lại đền thờ và cho rằng đó là một kỳ công cho chính Chúa giúp họ, tuyệt vời lắm. Thế nhưng mà rồi vào năm 70 Chúa để cho đế quốc Roma phá hủy bình điện, và không bao giờ người ta xây lại được đền thờ Jerusalem nữa đâu. Bởi vì sao? Bởi vì đó chỉ là biểu tượng cái việc mà Chúa dùng ông vua ngoại giáo để giải phóng cho dân Do Thái thoát nô lệ, nó trở thành một cái biến cố tiên tri là vua ngoại giáo giải phóng, làm sao bảo chính con Thiên Chúa đến giải phóng chúng ta. Và chính con Thiên Chúa đến để xây dựng đền thờ cho chúng ta. Chúa đâu có muốn nằm trong máng cỏ, Chúa muốn tâm hồn chúng ta này là đền thờ đích thực của Chúa ngự này, thì ai xây? Con Thiên Chúa đến giúp chúng ta để xây dựng con người chúng ta là đền thờ của Chúa, mới là kỳ công, là tuyệt tác mà Thiên Chúa ưa chuộng và cho ở với chúng ta. Tính người Do Thái khi xây được đền thờ Jerusalem sau cảnh lưu đày có ân oán, thì nó chỉ là một cái gợi cho chúng ta này. Liệu hôm nay con Thiên Chúa đến để xây dựng con người chúng ta là đền thờ đích thực của Thiên Chúa, khi chúng ta đã nhận cái tin khai tâm, chúng ta có ân oán vậy, chúng ta biết cảm ơn Chúa mình là đền thờ Chúa mất cả mạng sống để xây. Đền thờ Jerusalem do vua Cyrus và thứ giúp họ xây đó, Chúa Giêsu không có mất một giọt mồ hôi để xây dựng cái đền thờ đó. Vậy mà lúc phải nhìn thấy đền thờ đó bị đế quốc Roma phá bình địa, ngày tiếc, ngày thương dân, ngày khóc. Quốc chi là con người chúng ta, ngày xây dựng bằng chính xương thịt của Ngài, mà chúng ta không gìn giữ con người chúng ta xứng đáng là đền thờ của Chúa để cho ma quỷ nó đến nó phá, thì chúng ta đảm đau lòng Chúa Giêsu biết chừng nào. Vậy thì Chúa Giêsu biết chúng ta yếu đuối, ngày chúng ta đã nhận cái tín thánh tẩy, chúng ta thực sự là đền thờ của Chúa rồi, nhưng mà rồi con người yếu đuối mỏng dòm chúng ta lại sa ngã phạm tội, lại bôi nhọ, bôi dầu chết chấu vào mặt Thiên Chúa và phá hủy cái đền thờ Chúa Giêsu xây dựng, thì Chúa không bó tay đâu. Bởi vì Chúa thương, Chúa biết chúng ta yếu đuối, Chúa muốn giúp chúng ta cứ phải tái thiết mà luôn luôn tái thiết. Bởi vì tại vì chúng ta cứ phạm tội, luôn luôn phạm tội thì Chúa luôn luôn tái thiết, không ngừng tái thiết. Chứ nếu mà chúng ta không phạm tội, chắc Chúa tái thiết một lần, chính ta một lần, chính ta một lần trong cái tích thanh tẩy đủ rồi. Nhưng mà chúng ta cứ phạm tội thì Chúa lại ban lời và các ban bí tích khác, nhất là bí tích thanh tẩy lại tiếp tục tái thiết, thanh tẩy và tái thiết. Thế thì Chúa tái thiết chúng ta như thế nào? Đoạn tin mừng chúng ta vừa đọc 18 câu đầu của tin mừng sau An đối lại với 18 chương của sáng thế. Chúng ta đọc sáng thế 18 chương đầu rất là quan trọng, nói về tất cả những việc mà Thiên Chúa đã dùng quyền năng của Ngài để tạo dựng, để gìn giữ, để thanh tẩy, để làm cho đẹp cái vũ trụ Chúa đã dựng nên. Nhưng mà đó chỉ là lần thứ nhất. Lần thứ hai này, ngôi lời Thiên Chúa đến tạo dựng mới hoàn tất cái công cuộc tạo dựng thuộc sự. Đấy đến 18 câu đầu của tin mừng Gioan quan trọng. Khi chúng ta muốn hiểu được cái nội dung của thuật ngữ, cái cụm từ mà Gioan dùng hôm nay đó là ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Cái từ ngôi lời đó Gioan lấy từ đâu? Thưa ông lấy từ cái từ logos, tiếng Hy Lạp logos. Logos là cái gì? Theo quan điểm triết học của Hy Lạp thì lúc đó người ta không dựa vào mặc khải, bởi vì những người đó là ngoại giáo, và lúc đó mặc khải chưa rõ ràng thì các triết gia cứ cố gắng ngăn đầu và óc ra để lý giải cái sự hiện hữu của vũ trụ này. Tại sao vũ trụ này nó có, ai điều khiển nó, rồi nó sẽ đi về đâu, nó sẽ như thế nào? Người ta đi tìm cách để lý giải nó. Cụ thể như triết gia Hippolytus hay là nhóm triết gia gọi là cái nhóm phái khắc kỷ hay là triết gia Philo, thì người ta cho cái vũ trụ này do một logos. Logos đối với họ như là ông Heraclitus thì nói rằng logos nó nhập vào cái vũ trụ này, nó là cái hồn của vũ trụ này, để nó điều khiển cái vũ trụ này. Người ta tự đặt ra một cái cục, không biết logos là gì, nhưng mà cho là một cái hồn của vũ trụ. Rồi mỗi một người để cắt nghĩa một kiểu logos theo ý của mình để cho nó hữu lý cho người ta hiểu. Thành từ ra nó không tốt nhất. Logos là cái gì? Và nói chung thì các chuyên gia này cho logos không phải là Thiên Chúa, không phải là một ngôi vị, nó như là một cái dụng cụ mà một đấng siêu hình nào đó, một quyền lực tối cao nào đó dùng cái logos này như một cái dụng cụ thôi để tạo nên vũ trụ, để mà gìn giữ vũ trụ. Thì dưới một cái suy niệm về cái suy nghĩ về sự hiện hữu vũ trụ này do các triết gia Hy Lạp là khởi xướng đó, thì ông Gioan rửa tội cho cái từ logos này và ông bảo triết gia thì cho rằng logos đã tạo nên cái vũ, đã là cái linh hồn đấy là một cái dụng cụ, một đấng siêu hình dùng. Thì tôi nói cho anh em biết, logos đó là ngôi lời, là con của Thiên Chúa, là một ngôi vị, là một Thiên Chúa, chứ không phải là một cái dụng cụ, không phải là vật chất, mà là nguyên lý của cuộc tạo dựng. Đó, chúng ta hiểu cái từ logos và giao an được dịch tiếng Việt Nam chúng ta dịch ra là ngôi lời, là bởi cái ý niệm về nền triết học Hy Lạp cách nghĩa sự hiện hữu của vũ trụ này. Và chúng ta đọc toàn bộ trong tin mừng Gioan thì Gioan cho chúng ta thấy logos là ngôi lời nguyên thủy của Thiên Chúa, phát xuất từ Thiên Chúa. Ngài đã đến trong trần gian này, rồi Ngài này đưa mọi thực tại trên thời gian về với cha ngài, trở thành một cái gì? Một cái parable. Mà khi chúng ta vẽ một cái parable đó thì chúng ta nhìn thấy cái gì? Như một cái thung lũng, Chúa vừa xuống thấp nhất, từ cao nhất, rồi Chúa xuống thấp nhất, rồi nâng tất cả mọi người lên. Và một cái thung lũng như vậy đã là chứa đựng một cái gì rất là phong phú mà Gioan diễn tả là ơn của Thiên Chúa đổ xuống trên cái thung lũng thế gian này. Ở câu 14 và câu 16 Gioan nói như vậy. Và chính Chúa Giêsu đã nói ở Gioan chương 16 câu 18, Ngài nói với các môn đệ: thầy đã từ cha thầy mà đến trong thế gian này, và bây giờ thầy bỏ thế gian về cùng cha. Đó, khi nào người ta ở chương 12 ngày đó, khi nào người ta treo con người lên, tức là ngài đó, lúc đó ta sẽ lôi kéo mọi sự về với ta. Đó, thầy thử ra logos, ngài là một ngôn vị xuất phát từ Thiên Chúa đến để bốc cái thế gian này, đặc biệt nơi con người, và để có người lôi kéo toàn thể vũ trụ đi lên. Ở Roma chương 8 từ câu 18 tiếp theo, thầy Phaolô cũng đã nói tư tưởng này: vạn vật nó mong được tham dự vào sự vinh quang của Thiên Chúa với hy vọng là con người thuộc về Thiên Chúa. Bởi vì vạn vật Chúa dựng nên nó phục vụ con người. Khi con người thuộc về Thiên Chúa, được vinh quang, thì nó kéo theo cả vạn vật tham dự vinh quang của Thiên Chúa. Thì đó là một cuộc tạo dựng mới. Và đó là cuộc tạo dựng lần thứ hai. Tôi nói là cái lần thứ hai thì nó quan trọng hơn lần thứ nhất. Gioan này nói Ngài chính là ánh sáng thật. Ánh sáng đã đến trong thế gian này. Tức là nói đi, khởi đầu cuộc sáng tạo là có ánh sáng. Chúng ta đọc ở sáng thế chương 1 câu 3 đó, bắt đầu Chúa tạo dựng vũ trụ là Chúa tạo dựng ánh sáng. Rồi thứ tư Chúa mới tạo dựng tinh tú. Tại sao vậy? Tại vì người cho ta hiểu được tinh tú là cái kho chứa ánh sáng. Chúa dựng ánh sáng trước, rồi Chúa tạo đến cái kho chứa đó. Cho nên cái kho nó phải là làm sao để Chúa dựng đến sáng trước. Và trong cuộc sống chúng ta không có ánh sáng, chúng ta không đi đâu có sinh hoạt cái gì đâu. Và nhất là ông chủ của nhà máy đây, ông làm cục điện không có ánh sáng thì cả nhà máy ông thiêu hủy bó tay. Tôi ở đây dùng cái mạng internet đưa bài lên cho mọi người. Tôi phải có hai nguồn ánh sáng, cho nên tốn bao nhiêu tiền cũng phải cái đồng hồ của tôi đây còn phải nhờ cái đồng hồ bên kia nữa, không có ánh sáng được làm gì hết. Thế nữa, cuộc sáng tạo thủ ban đầu nói là ngày thứ nhất Chúa dựng nên ánh sáng, thì cái đó nó chỉ là một cách nói báo trước. Chúa Giêsu chính là ánh sáng, Ngài mới thực sự là đấng để tạo dựng cái vũ trụ này, điều khiển nó, gìn giữ nó, bảo vệ nó. Nên từ cái ánh sáng mà nói rằng Chúa tạo dựng nên nó là một thứ bậc chất. Và để so sánh cái ánh sáng vật chất đó với Chúa Giêsu thế nào, thì Chúa Giêsu nói ông Gioan là ánh sáng, giống như ánh sáng của cái đèn, Gioan chương 3 câu 5. Còn Chúa Giêsu là mặt trời công chính, Luca 1:78. Thì ánh sáng đèn làm sao so sánh với ánh sáng mặt trời? Ánh sáng đèn người ta dùng trong một thời gian ngắn, khi không có ánh sáng mặt trời thôi. Khi ánh sáng mặt trời lên thì tất yếu ánh sáng đèn phải tắt đi. Và đặc biệt ánh sáng mặt trời nó ban sự sống. Chúng ta không có mặt trời thì chúng ta không có sự sống. Cây không sống được, loài người không sống được. Không có mặt ánh sáng mặt trời thì cái bầu khí quyển này đầy đặn vi trùng, sự dơ bẩn. Thì Chúa Giêsu xác nhận ánh sáng mặt trời đó nó cũng chỉ còn là biểu tượng của chính Ngài. Cho nên Ngài nói nha, tôi là ánh sáng thật. Ánh sáng kia nó chỉ là biểu tượng, tôi là ánh sáng thật. Gioan chương 8 câu 12. Ánh sáng này là đến trong thế gian, mà từ ánh sáng này sẽ ban cho anh em nguồn sống. Chúa Giêsu là ánh sáng thật. Về ngoài Chúa Giêsu ra, chúng ta không có sự sống đích thực. Đặc biệt là cái nguồn sáng của Chúa Giêsu là đấng ban sự sống đó. Chỉ một mình Ngài duy nhất nhưng tội là ơn cho chúng ta. Cho nên không có cái gì quý giá đối với loài người chúng ta. Chúng ta phạm tội là cái gì dơ bẩn, là cái gì xấu xa, là cái gì hẹn nạn, là cái gì khốn nạn, thì Chúa lại biến nó ra ơn người cho chúng ta. Nó luôn nói như vậy mà. Roma chương 5 câu 20 nói gì? Ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng Chúa Cha gấp bội. Quá tuyệt vời. khi có Chúa Giêsu thì tôi lại đến thánh tuồng. Cho nên chúng ta cứ đọc ở trong thân nước, những người nào tội lỗi nhất thì lại là những người nào vi hiển Chúa nhất. Có phải thằng trộm này là vi hiển Chúa đầu tiên đúng không? Cả cuộc đời ăn trộm đó mà nó là trộm lành, cả cuộc đời ăn trộm nhưng mà họ thiên đàng là mẫu cho người ta. Có phải là Chúa dùng cái cảnh có tội là vi hiển Chúa? Và Maranatha bị bày quỷ ám, vậy mà khi được Chúa canh tân bài, trừ quỷ bài, bài là người đầu tiên đem tin mừng cho thế giới, cho cả các môn đệ. Ông Phêrô là người duy nhất trong nhóm 12 xưng thú tội mình. Luca chương 5 câu 8 thì bừng mình ông ấy nói với Chúa Giêsu rằng: Thầy ơi, con có tội, Thầy xa con ra. Thì Chúa đệ không xa mà Chúa nắm cái tay ông ấy, đặt lên cao nhất, nằm xuống đây giữa hộ. Rồi trong số các môn đệ Chúa chọn không ai khốn nạn gian ác bằng ông Phaolô. Thì Chúa đệ dùng ông Phaolô làm thầy dạy muôn dân đó. Rồi những cái chứng từ rõ ràng là chỉ một mình Chúa Giêsu đến để biến tội ra ơn cho chúng ta. Đó là ánh sáng của Ngài, ánh sáng diệt vi trùng, diệt tội lỗi để phát sinh sự sống mới. Thế nhưng mà Gioan trong tin mừng hôm nay ở chương 1 câu 4 câu 5 ông có trách những người Do Thái: Ngài đã đến nơi người nhà của Ngài mà người nhà thì muốn loại trừ Ngài, nhưng Ngài không bị diệt, bóng tối không diệt được ánh sáng. Dù người ta có tội, người ta đẩy Ngài, người ta tru dập Ngài, nhưng bóng tối không diệt được ánh sáng. Ánh sáng không có đối thủ, bóng tối không phải là đối thủ của ánh sáng, đúng không? Bây giờ cái nhà này tối om này, bật ánh, bật đèn sáng này, tự nhiên là bóng tối bị mất, đúng không? Bóng tối không phải là đối thủ của ánh sáng. Cho nên con người chúng ta tội lỗi không phải là đối thủ của Thiên Chúa. Dù tội lỗi đến đâu chẳng phải là đến với Chúa để Chúa chiếm đoạt chúng ta đến. Nên cái bóng tối dày đặc đến cơ nào chẳng là bóng ánh sáng đến là bóng tối biến thành tức khắc. Thế cho anh nói là bóng tối không diệt ánh sáng, Ngài vẫn chủ động trong lịch sử vạn vật. Rồi nữa, Thánh Gioan nói tiếp: Ai tin vào Ngài thì được sinh lại là con Thiên Chúa. Không phải là người ta được sinh ra bởi xác thịt, bởi máu huyết, mà sinh ra bởi ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn của Thiên Chúa là người ta được sinh ra bởi lời và bởi chính Chúa Giêsu. Chúng ta nhớ như tôi đã vừa nói, tôi bắt đầu có hai cuộc tạo dựng. Cuộc tạo dựng thứ nhất bằng lời, cuộc tạo dựng thứ hai cho dùng vật chất. Thì chúng ta thấy cái cuộc tạo dựng thứ hai nó quan trọng hơn, là vì cuộc tạo dựng thứ nhất cho dùng lời, văn vật đã có, chú nói đấy, con người xuất hiện cả nam hay bạn thì nó dễ lắm, không vất vả gì cả, nói là nó có liền. Nhưng mà chúng ta đọc ở Sáng Thế chương 2 thì lúc đó Chúa đã lấy đất, Chúa tạo nên các con vật, rồi Chúa cũng lấy đất, Chúa tạo dựng nên ông Adam. Thì tôi thấy có một sự khó nhập, mà cái gì khó nhập thì thật quý đó. Rồi Chúa để cho Adam ngủ, Chúa lấy phần sức điện của Adam sinh ra trong người vợ. Như vậy cuộc sáng tạo lần thứ hai, Adam Eva được sinh ra bởi cái gì? Bởi vật chất, à, đất, và bởi gì? bởi thịt con người. Đúng không? Đấy, cùng tao dẫn tiếp thì Chúa nói cái gì? Ta hãy dựng nên con người giống chúng ta, tức khắc con ai vào có ngay. Nhưng cùng tập định thứ hai đó thì Chúa nên vật chất, Chúa tạo nên lấy đất là vật chất tạo dựng nên. À nè, thấy như Rene nói là đó là đất trinh, bởi vì chưa ai canh tác. Chúa Giêsu sinh mẹ bởi mẹ đồng trinh, thì Adam được sinh ra bởi đất chứ, bởi vật chất chứ. Rồi sau đó Chúa lấy sức từ Adam, Chúa sinh ra em bà nhé. Thì cái đó nó là cái gì? Chúng ta muốn hiểu cái điều đó phải dựa vào Hiến chế Mặc Khải số 16 nói giá trị cứu ước được thể hiện trong đất nước. Cho nên cái giá trị cuộc tạo dựng thứ hai á thể hiện trong đất nước như thế nào? Là ở đây chúng ta đi dự lễ. Chúng ta đi dự lễ, đầu tiên chúng ta được nghe lời, phải không? Và chúng ta được sinh ra lời. Phần thứ nhất của thánh lễ. Lần thứ hai, sau khi chúng ta nghe lời, chúng ta lại sang bàn tiệc thánh thể. Chúng ta được sinh lại bởi vật chất và bởi xương thịt. Và khi chúng ta thức lễ, chúng ta sinh lại bởi vật chất thật. Bởi vì tấm bánh và rượu là vật chất. Nhưng mà bánh rượu sau khi đi cùng đọc lời truyền phép đó, thì nó trở thành thịt của Chúa Giêsu. Thành thử ra Chúa Giêsu không tự nhiên, tôi đọc cái này là người ta là Chúa nhảy từ trên trời bổng xuống bàn thờ. Có phải như vậy mà tôi cầm vật chất, cầm bánh, cầm rượu, nói kiểu của cháu ý là tôi nói là này là mình. Thế thì Chúa Giêsu luôn một thứ nhất, tôi Chúa chứng bước vào đấy, tôi kho xong rồi ấy, các con ấy cầm đấy mà chúng mới bước chân lại. Ê, đưa tôi ra đây, tôi còn ho là Chúa chưa bảo được. Em đưa mình mới đọc con đường thôi, Chúa mới bảo một chân này, đọc tiếp, rồi bảo chân thứ hai. Thế thử ra cái bàn chân đấy nó trở thành Giêsu được xương thịt. Thì từ Giêsu xương thịt đó, chúng ta lại được tạo dựng lại. Đó là lý do mà bà em bà được xích lại với thịt ông Adam là như vậy. Cho nên nói là chúng ta không được sinh ra, cuộc tái sinh này không phải sinh ra bởi ý muốn của người đàn ông hay ý muốn xác thịt của loài người, mà được sinh ra bởi ý muốn của Thiên Chúa, là sinh ra bởi lời, sinh ra bởi Giêsu mà chúng ta được tái sinh hàng ngày trong mỗi thánh lễ. Như tôi vừa nói, đó là lý do mà chúng ta thấy cuộc tạo dựng thuộc bắt đầu có hai điều vậy. Tôi nhắc lại nhé: chương 1 sinh ra bởi lời, chương 2 sinh ra bởi vật chất của thịt. Thì thánh lễ phần đầu ở tòa giảng là chúng ta đón nhận là trong câu 1:18 mà chúng ta được sinh ra bởi lời. Còn phần thứ hai sang bằng tinh thể, chúng ta được sinh ra của Chúa Giêsu. Công vụ chương 2 câu 38, chúng ta được sinh ra của Chúa Giêsu. Thì chúng ta quan trọng hơn là Adam và Eva thực sự. Bởi vì chúng ta được trở nên đồng hóa với Giêsu. Như câu 12 ở chương 1 này, Ngài xin chúng ta để chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Nhớ là con Thiên Chúa nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu, chứ không phải một con Thiên Chúa riêng biệt ngang hàng với Giêsu. Không còn một ngôi vị khác với Giêsu, một ngôi vị thứ hai, thứ ba, không phải, mà là trở nên một ngôi vị trong Chúa Giêsu. Cho nên ngày mà chúng ta sinh ra bởi cha mẹ thì sao? Cái ngôi vị nó nhân ra, bảo càng nhiều cha mẹ thì sinh con cái, thế này cái nhân nó ra này. Thế là Quang mới có một đứa, chúc cho năm nay thêm 2-3 đứa nữa, cứ vậy mà nhân nó ra. Thế nữa, cái ý muốn của cha mẹ sinh con cái là nó cứ nhân ra. Còn ý muốn của Thiên Chúa, Chúa xin chúng ta thì nó sao? Nó không nhân ra, mà nó sao? Nó tụ lại. Tụ lại trở thành một là trong Chúa Giê-xu. Thế cái cuộc tái sinh bởi Chúa Giê-xu nó không nhân ra ngôi vị, nhưng mà lại tập hợp trở thành một trong Chúa Giê-xu. Nó khác với cái sinh của con người. Đó là cái cuộc tái sinh đặc biệt ngôi lời đến để ai đón nhận Ngài thì Ngài cho được sinh làm con Thiên Chúa. Và chúng ta đã được sinh ra bởi Ngài rồi đó, thì Ngài không thể để tội lỗi ở nơi chúng ta được. Vì thế mà Thánh Gioan ông nói trong thư thứ nhất, ông nói là ai đã sinh ra bởi Thiên Chúa thì người đó không thể phạm tội được. Trong khi chúng ta vẫn phạm tội thì sao, nói sao? Người đó sinh bởi Thiên Chúa không thể phạm tội được. Có nghĩa là dù chúng ta có phạm tội thì Chúa không bó tay, miễn là chúng ta cứ sám hối và chạy đến với Chúa Giê-xu thì Chúa vẫn đẩy tội hay biến tội đạo tội cho chúng ta. Thế nó không phạm tội được. Mình mầm giống của Thiên Chúa nơi người đó, người đó không thể phạm tội được. Vì thế mà Thánh Gioan hôm nay nói luật ban qua Môsê, nhưng ơn nghĩa và sự thật thì nhờ Giêsu Kitô hoàn toàn. Luật Chúa ban qua Môsê là một luật cao cấp nhất, nhưng kinh nghiệm sống luật của Phaolô ông nói làm sao nó giam chúng ta trong tội. Không có luật nào nó giải phóng chúng ta cả. Nó sống ở đời này mà không có luật là con người bất khang, mà hãy đưa luật vào thì thấy mình đi vào ngõ bí, đúng không? Lập gia đình hai đứa thương nhau, anh với em là một, vậy mà về chỉ mấy ngày hôm sau là bắt đầu có chuyện rồi, bắt đầu sao tình yêu Nga và bí mật không ai biết, sau đó xin phép cha mẹ thân mật được gặp nhau, rồi thân mật rồi đi làm đám cưới, rủ nhau đi trăng mật, ý một tuần sau về vỡ mật. Thấy điều đó, chúng ta là như vậy đó. Thì Chúa làm sao? Không lẽ Chúa để chúng ta cứ như vậy mãi à? Chúng ta không ai cho chúng ta mà. Mà tôi đưa cái luật mà tôi giữ được, kể cả chúng ta tự đặt ra lượng sức mình, ngày mỗi ngày tôi phải làm cái gì viết ra tờ báo biểu, vì mình đã biết sức mình, mấy giờ mình thức dậy, mấy giờ mình ăn sáng, mấy giờ mình đi làm, mấy giờ mình ngủ, rồi đối nào mà tự đưa ra luật thời khóa biểu cho mình mà mình giữ được nó. Tự mình ra luật mà mình cũng chẳng giữ được, huống chi là luật Chúa như là rừng luật ấy, làm sao mà giữ được? Một luật Chúa khó. Hay thử ra chúng ta thấy sao? Không có luật thì tôi bảo là con người bất khang, khốn nạn, mà luật trên bảo thì không ai làm được, không ai giữ được, không ai nói được mọi cái điều luật công tôi trách hết, không ai nói được mọi điều tốt luật dạy tôi chu toàn, không ai bị, không ai làm được. Thế ra con người cứ luẩn quẩn đi vào ngõ bí. Và thấy Phaolô nói hãy đến với Giêsu, Galat 3:24, chính Ngài giải phóng, Ngài đỡ chúng ta, Ngài bù cho chúng ta. Những khi chúng ta không làm được thì Ngài làm, Ngài bù cho chúng ta hết. Ngài chuộc tội chúng ta như vậy, chúng ta không làm được thì nơi Ngài, Ngài khỏa lấp tất cả những cái thiếu sót của chúng ta. Cho nên tin mừng hôm nay Thánh Gioan mới nói rằng nơi Ngài chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác, hết ơn này đến ơn khác vô cùng phong phú. Đó là Thánh Gioan trong 18 câu đầu của Thánh Mừng, ông đã giới thiệu ngôi lời Thiên Chúa đến với chúng ta, cư ngụ nơi con người chúng ta, làm chúng ta trở nên con người tuyệt vời như vậy. Thì bây giờ Chúa chúng ta hàng ngày đón nhận đến ngôi lời bằng cách nào? Cứ chúng ta đi giữ thánh lễ. Mà bài đọc thứ hai hôm nay Thánh Phaolô đã trích, giáo hội đã trích đoạn thư của Thánh Phaolô, thư Giông Thái 6 câu đầu, chương 1 câu 1 đến câu 6 nói như sau. Chúng ta biết thư Giông Thái là bức thư nói về phục vụ của Chúa Jesus Christ. Thì ngay câu mở đầu của bức thư này nói về phục vụ mới, Phaolô nói như sau: thời xưa Chúa dùng các ngôn sứ nói với chúng ta một cái gián tiếp, còn bây giờ trong phục vụ thì Chúa không dùng ai để nói nữa, mà con một của Ngài nói với chúng ta. Cho nên Đức Tin Công Giáo dạy rằng khi ta đi dự lễ là chúng ta được gặp chính Chúa Giêsu nói với chúng ta một cách trực tiếp. Ông linh mục chỉ là cái loa thôi, chỉ là cái dụng cụ thôi, còn Chúa Giêsu nói trực tiếp chúng ta quan trọng như vậy. Vì thế mà cái lời chào chúc của linh mục chúng ta lễ ra, Chúa ở cùng anh chị em. Có nhiều cha đã từ bỏ cái đó. Chúa ở cùng quý ông bà và vũ của và thú nhi chúng con, sai mẹ thần học, sai kỷ luật là giáo hội. Trong sách phục vụ nói là Chúa ở cùng anh chị em, linh mục không được quyền tự biên tự diễn bỏ câu đó, mà nói là Chúa ở cùng các cụ, các bà, các em, các thú nhi chúng con là cái bệnh luật của thầy không cho phép một linh mục tự động mà sửa cái bản văn ở trên trong sách phục vụ, mà phải nói đến chỗ anh chị em. Về cái bản thân học đó, chúng ta đọc ở Matthew chương 23, Chúa nói làm sao: chúng con chỉ có một cha trên trời, chỉ có một vị chỉ đạo Đức Kitô, tất cả chúng con là anh em với nhau. Cho nên khi linh mục nói chỗ cùng anh chị em là chúng ta phải tin rằng Chúa đang hiện diện ở nơi linh mục, là Chúa là thầy, còn tất cả là anh em với nhau. Thầy đi phải chào như vậy, linh mục phải chào là Chúa cùng anh chị em, để chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa thần đạo như vậy. Chứ mình đưa cái ý nghĩa văn hóa Việt Nam mà người ta lớn hơn mình thì phải chào là Chúa cùng các cụ, nó nhỏ hơn mình Chúa cùng các con, sai bét hết. Rồi đọc cái câu dân trong kinh của thế này, anh chị biết lễ hội của chúng ta được tin Chúa toàn năng chấp nhận, sai bét. Phải đọc là lễ hội của tôi và của anh chị em, tôi đây là Chúa Giêsu đấy nhé, ngó đâu có thấy tôi là Chúa Giêsu không? Anh chị em biết không, đây này, lễ hội của tôi là của Chúa Giêsu và của anh chị em được góp lại. Chứ còn nếu mà lễ hội của chúng ta thì là của loài người chúng ta không có Chúa Giêsu, mà lễ hội của loài người thì chúng nhận đâu. Nào, lễ hội của loài người được Chúa nhận là trong Giêsu, trở nên một của lễ. Chúa Giêsu vừa là chủ tế vừa là của lễ. Cho nên nói là lễ hội của tôi và của anh chị em là anh chị em góp lên một của lễ trong Chúa Giêsu, phải nói là của tôi, vì xác nhận cái lời đó. Như tôi nói ở trong thư Giông Thái trên một hôm nay, nói là trong cái lễ Chúa Giêsu hiện diện một cách đầy đủ thiết thực trọn vẹn, chỉ có điều là chúng ta không nhìn bằng con mắt thể xác và nhìn nhận bằng con mắt đức tin thôi. Đó là lý do mà giáo hội muốn đọc đoạn thư Giông Thái để không bắt chúng ta đi tham dự phục vụ, đặc biệt là thánh lễ, để trong đây hàng ngày chúng ta đón nhận được lời, để trong đây hàng ngày Chúa xin chúng ta như từ ban đầu Chúa xin là người bằng lời, bằng vật chất trong thánh lễ này nữa. Thế thì tới đây có người, nhiều người thắc mắc hỏi tôi rằng: thưa cha, cũng một bài phúc âm như vậy, cũng bài chánh thánh như vậy, mỗi nhà thờ giảng mỗi khác, mỗi cha giảng mỗi khác, thì cha nào là giảng lời Chúa đây? Tôi xin trả lời: muốn biết cha nào giảng đúng lời Chúa phải có ba tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn thứ nhất là dựa vào bản văn của Hội Thánh đã chọn đọc trong phổ mục. Anh không được lấy bản khác. Nhất là Chủ nhật và lễ chẳng không được chọn bản khác. Cấm tuyệt đối phải lấy trong bản văn Hội Thánh đã chọn. Và không phải lấy một, phải lấy ngày Chủ nhật và lễ chẳng bốn bản. Ngày thường ba bản. Chứ ngày Chủ nhật lễ chẳng bốn bản, bài đọc một này, bài đọc ca này, bài đọc hai, bài tiếng mừng. Phải dựa vào các bài đọc đó. Đó là luật của Thánh đã quy định. Nếu chúng ta có công đồng mở ra, phụng vụ số 24 đã bắt buộc người giáo phải dựa vào các bài đọc. Nhưng rất tiếc, đó là luật của Thánh. Mà tôi thấy hầu hết các anh em người giáo này đây có mỗi bài phúc âm, đôi khi đã động bài đọc thứ nhất một tí rồi không nói gì các bài đọc kia. Thì có còn trung thành, trung thành với sứ mệnh giáo. Khi chúng ta lấy lời của một người mà ta cắt đi, ta phải chống á, chống người đó. Nhưng nhà nước Cộng sản Việt Nam muốn chống Ngô Quang Việt, lấy chính lời Đức Ngô Quang Việt cắt đi chống lại, đúng không? Khi phục vụ ngày Chúa nhận lễ chẳng Hội Thánh, lấy cái quyền mà Chúa giao cho chúng ta bốn bài, tại sao không cắt đi? Thì đâu còn phải lời Chúa nữa. Cho nên sao tôi phải hiểu cái đó mà cầu nguyện này có linh mục, những người giảng. Và nếu có linh mục dựa vào các bài đọc, đừng có nói được ông ấy giảng dài quá. Đó là luật, đó là bổn phận. Cái trách nhiệm linh mục phải giảng đúng luật của Thánh. Của Thánh nó chọn bốn bài thì phải dựa vào bốn. Cho nên vừa nãy tôi đã nói bài đọc mở đầu, tôi nói bài đọc nhất nào. Rồi vừa nãy tôi nói bài tin mừng phải không? Rồi tôi đang nói bài đọc thứ hai phải không? Là tôi do thấy tôi phải dựa vào các bài đọc để bước phát triển đúng ý của Chúa và đúng ý của Thánh, phải dựa vào các bài đọc chứ không phải là tôi muốn làm gì tôi làm. Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng được tất cả các nhà thờ trên thế giới ai giảng cũng dựa vào các bài đọc rất là hay. Và người ta không có kêu ca gì hết. Nhưng mà tại vì ông cha này chiều cho dân ơi ta lấy cầu trong phụ âm ta giảng nó ngắn ngắn một chút. Ông kia ơi ta lấy cái bài đọc thứ nhất để bài thứ hai có câu ta hay hay ta đọc giảng có thích. Và có ông cha bảo năm nay thì tôi diễn đọc giảng ngoài phụ âm, sáng năm tôi giảng bài đọc. Sai. Hồi nay nó có cho phát đàn như vậy đâu. Tại sao làm như vậy? Sai lớn được cái chuyện đó. Tôi vẫn nói về cái hình ảnh tôi bảo như tôi thích ăn tay nhúng Quang bảo người cha chưa mai 11 giờ đến này con sẽ có tay nhúng tại trong một bữa mừng Giáng sinh. Ê, chắc chắn là Quang sẽ thịt này, rau này, bánh cuốn này, bánh tráng này, nước chấm này dọn sẵn đến bàn rồi. Đây là 10:30 có cú điện thoại Quang phải đi bán nói ngay này. Ê, nửa tiếng nữa chẳng đến nhé, anh dọn sẵn trên bàn chẳng khoái tay nhúng đâu đấy. Thế tôi đến Nga mà mời cha ăn này, nó lấy đĩa nó búp nhé, buông ba cái đĩa kia lại, nó để có đĩa cho tôi nhau. Và lần sau mời tôi đến đâu đó. Và Pháp Huệ nếu vậy thì sắp là Nga tặng tay được. Anh đã dọn sẵn bốn món, tại sao lấy ba và cái đĩa búp vào ba cái đĩa kia mà để có một đĩa cho nhau làm sao? Nó còn ra cái bữa tiệc đâu. Thì ông linh mục cũng vậy, thế hồi chọn bốn món lên trên bàn tiệc trong thánh lễ, ông cho thì ăn cỏ món này không phải kiểu đâu, kỳ lắm. Mà tôi đã được đây là ý của tôi, là ý của giáo hội nhé. Nhớ kỹ, mở đại công đồng Vatican thứ hai đạo hiến chi phục vụ xuất biểu thỏa điều đó. Và số 30 năm của nó này phải có thời gian thích hợp để mà trình bày nữa, chứ không phải là quy định. Không biết tại sao bây giờ người ta cứ bảo 10 phút hay là 15 phút thôi. Chỗ nào nói như vậy? Luật nào nói? Chỗ nào kinh thánh chỗ bảo ngươi chỉ được giảng 10 phút? Chỗ nào kinh thánh chỗ bảo chỉ ngươi được giảng 15 phút? Chỗ nào? Có. Và trong khi đó chúng ta đọc sách công vụ chương 20 đó, từ cơ bản tiếp theo, ông Phaolô ông ấy giảng cả tuần lễ rồi, ngày cuối cùng ông chơi thủ đêm. Trời đất ơi, người ta buồn ngủ, thằng Etico từ đầu ba nó rộng đầu đất, rộng từ đầu ba xuống, chắc chắn là tạc đầu rồi, bởi vì nó ra gạo mà. Chết rồi mà ông Paulo không cho ai đứng ra về hết, không cho bế xác thằng Etico đi bệnh viện hết. Ông xuống bế xác, tao chưa dặn xong rồi anh, nó này, chuyện gì có đó, dặn tiếp. Tôi đang nghĩ sao? Cái đó đâu phải là của Phaolô, cái đó là ý của Chúa Thần nha. Bởi vì sách Thánh là của tác giả Chúa Thần. Đó là cái hình ảnh đó bắt người ta về ngay. Không có lý do nào mà bỏ ra về hết đó. Thấy chưa? Đấy, nãy giờ tôi giảng một chiêu anh nào gặp đầu xuống đất thì cũng bắt đầu đấy. Mà cái dập đầu đó cứ tiếp tục giảng. Chưa đang chết mà. Chết cũng giảm hại. Thông tôi là cái đó là mặc hại, cũng là đùa đó. Nói cho nó thấy không? Cái đời sống đức tin của Thánh nó khai nguồn từ mặc hại, từ ý của Chúa, chứ không phải là cái tự nhiên tự diễn của một người tùy thích. Tùy thích không phải như vậy. Đó là tôi nói là, đó là tiêu chuẩn thứ nhất, dựa vào các tài đạo nhé. Tiêu chuẩn thứ hai, dựa vào các tài liệu chính thức của Thánh, gọi là truyền thống đức tin của Thánh, là gì? Dựa vào sách Phục Vụ, dựa vào gì? Giáo luật, dựa vào gì? Các công đồng. Đặt được công đồng Vatican thứ hai phải dựa vào đó. Anh giảng thế nào mà anh sai với giáo lý của công đồng, sai với giáo luật, sai với cái sách Phục Vụ, đó không được ạ? Cái đó là cái truyền thống đức tin của Thánh, anh phải dựa vào đó. Chứ không phải chỉ dựa vào kinh thánh không đâu. Tin này nó chỉ dựa vào kinh thánh, còn chúng ta phải dựa vào những hướng dẫn của hội thánh, qua giáo lý của cộng đồng, qua giáo luật, qua giáo lý của thánh, qua giáo luật, qua phục vụ. Đó là tiêu chuẩn thứ hai. Tiêu chuẩn thứ ba là khi nghe một ông linh mục giảng đó, nếu mà ông chỉ khuyên chúng ta thương người á, giúp đỡ nhau á, giúp đỡ người nghèo á, không cần đồng ý đâu. Thế đó xã hội dạy. Nói như vậy có nghĩa nào? Cái chuyện đó không cần nói, nhưng mà nó thứ yếu. Làm sao cái bài giảng của linh mục người giáo dân được thấy nào? À, như vậy là không có Giêsu là cuộc đời tôi zero. Làm sao trình bày cho người ta thấy Giêsu tuyệt vời, ai cũng phải cần thiết là với Giêsu. Cái đó mới là đạt ra. Bởi vì giáo hội có sức mạnh giới thiệu Giêsu cho thế giới này. Đó là ba cái tiêu chuẩn đó. Cho nên chúng ta nhớ đi lễ mà thấy ông cha nào giảng mà không dựa trên ba tiêu chuẩn này, chúng ta có quyền có ý kiến. Chứ mà ơi chả nói để chưa nói, không phải đâu. Nên chúng ta cầu xin Chúa cho hội thánh, nhất là lúc này đây, đọc trên tin tức trên các trang mạng đó, các nước mà thích lên cái truyền giáo, có sức truyền giáo bây giờ nó bỏ Chúa rồi. Chẳng những nó bỏ nó còn chống. Tại sao vậy? Tôi vẫn nói là cái lỗi được không phải trách giáo dân, không phải vì nó mới mất xe nó phải lo cái kiếm xe, không phải như vậy. Cái lỗi của hàng giáo sĩ không giảng đúng quy luật, đúng không? Chứ nếu tất cả các nhà thờ giảng đúng quy luật của thầy như tôi vừa trình bày, ba cái tiêu chuẩn đó, một là dựa vào các bài đạo, hai là dựa vào truyền thống đức tin của thánh và các bằng bà, ba là trình bày Chúa Giêsu tuyệt vời, ai mà cần Giêsu tất cả đều nói vậy, thì tôi nghĩ là không ai thể bỏ Chúa được. Đó là điều chúng ta cần phải công việc cho thế giới hôm nay. Cái nhiệm vụ chính trong giáo hội là việc cầu nguyện và giảng lời, đặc biệt ở nơi các chủ trang. Thì tôi nói thật, nói ra nó cũng không phải mang xúc phạm, nhưng mà tôi muốn nói để chúng ta cầu nguyện. Anh chị em đi tìm xem được bao nhiêu giáp mộc mà anh chị em gặp hết lòng với lời Chúa, tìm tôi bảo tìm đi. Các đơn toàn lo cái chuyện hành tránh bất hết thì giờ, tôi chẳng thấy những giáp mộc nào bất thì giờ, nó tốn tiền khổ vì giảng đời. Nói cái chuyện đâu mà cũng còn giảng sai hoàn toàn với sức mình. Nhớ sách Đồ Công Vụ chương 6 đọc lại đi, các tông đồ bận rộn đi chăm sóc người nghèo, cuối cùng cả cái cộng đoàn xáo trộn. Sau đó Chúa sơ sáng gạt bỏ trang phục phong tế, còn các ông trở về cái nhiệm vụ chính, cầu nguyện và giảng lời, bắt đầu thấy mình ăn và phát triển, cho thấy cầu nguyện cho các giác ngộ được như vậy thì giác ngộ bớt, nhân loại này bớt đau khổ. Và mục đích Chúa đã đến trần gian này, Chúa chúng ta sẽ làm cho mọi người như bài đáp ca chúng ta vừa đọc đó, Thánh Vinh 98-97 câu 3 đó, là cho sao toàn thể cõi đất này sẽ được nhìn xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Amen.